Truyện ngắn Bồng bóng lên trời, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Lúc xảy ra sự cố, đồng hồ chỉ 7:25. Đó là giờ thành phố bắt đầu rộn rịp. Những bậc cha mẹ tất cả đưa con đến trường để kịp tới công sở. Những học sinh cấp 3 đi trễ đang nôn nóng nhìn đèn đỏ ở các ngã tư. Những bà nội trợ lật đật xách giỏ ra khỏi nhà để mong chọn được những khúc cá tươi nhất. Các hàng quán dọc hai bên đường mở cửa từ sớm, bây giờ tấp nập người ra kẻ vào. Lề đường mọc lên các quán cóc, các xe hủ tiếu, bột chiên, bánh bao, các gánh xôi, cháo lòng và các tủ thuốc lá. Giữa không khí tất bật đó, cánh tờ hồ trông có vẻ nhàn nhã. Ba người đàn ông cùng với thùng đồ nghề bên cạnh đang ngồi châm nhi cà phê sau khi chén đẩy mỗi người một tô hủ tiếu to tướng.
Thôi tụi mình đi chứ.
Cuối cùng, người đàn ông đứng tuổi trong bọn lên tiếng chục. Sau khi uống một hơi cạn hết ly trà vừa mới rót, vừa nói ông vừa cúi xuống ôm thùng đồ nghề đặt dưới chân, trong khi hai người kia lục tục đứng dậy kêu chủ quán tính tiền. Ngay vào lúc bà chủ quán đang còn bắp máy tính tẩm trong miệng, từ cửa hàng bên cạnh đột ngột vang lên những tiếng kêu thất thanh.
Cướp! Cướp! Cứu tôi với!
Ba người tự hồ lật đật dòm sang. Trước cửa hàng bách hóa, một cô gái đang giằng co với một tên thanh niên. Cô vừa níu lấy cái chụp đèn sau của chiếc Honda Cup, vừa la bài hải trong khi tên kia cố sức giằng chiếc xe ra khỏi tay cô. Khách đi đường đứng cả lại. Hai người lao tới tên cướp, nhưng chưa kịp can thiệp đã vội phải tháo lui. Không biết từ lúc nào trên tay tên cướp đã xuất hiện một khẩu súng ngắn. Hắn chỉa lầm lầm vào mọi người, giọng đe dọa.
Lùi ra! Đứa nào mà nhào vô á, ta bắn!
Rồi như để nhanh chóng thoát khỏi tình thế bất lợi này, hắn co chân đạp một phát cô gái bắn ra xa. Nhưng trước khi tên cướp kịp lên xe phóng đi, người tợ hồ đứng tuổi đã lặng lẽ tiến lại. Hai người bạn tái mặt kêu khẽ.
Anh Phong, coi chừng!
Người đàn ông tên Phong không nói không rằng. Ông tiếp tục lù đù tiến đến sau lưng tên cướp và bất thần, ông vung tay ra. Thùng đồ nghề trên tay ông bay vèo một cái, đập trúng ngay cánh tay tên cướp. Khẩu súng trên tay hắn rụng xuống đất đánh bột. Trong khi tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Phong đã nhanh tay chợt một chiếc ghế trên lề đường, xông tới quật túi bụi. Tên cướp một tay đỡ đòn, tay kia vẫn nắm chặt ghi đông xe. Đôi mắt láo liên tìm cách vọt đi. Ông Phong ra tay đột ngột đến mức những người xung quanh đều sững sờ. Và sau giây phút bàng hoàng, mọi người liền hò reo xông vào chờ lực. Hai người thợ hồ bạn ông vừa chạy kịp tới, bỗng một tiếng quát đanh gọn vang lên.
Đứng im!
Tên cướp thứ hai thình lình xuất hiện với khẩu súng trên tay. Hóa ra nãy giờ hắn vẫn ngồi thu mình trên chiếc Honda 67 đầu sát lề đường. Tên đồng bọn có lẽ không định xuất đầu lộ diện, nhưng tình thế bắt buộc hắn phải can thiệp. Tiếng quát sắc nhọn, đầy đe dọa cộng với khẩu súng lăm lăm sẵn sàng nhả đạn, khiến cho vòng người lật đật giạt ra. Vài kẻ nhát gan vội vã chuồn đi chỗ khác vì sợ lạc đạn. Hai người tự hồ cũng hấp tấp thối lui. Tên cướp lập tức quay nòng súng về phía ông Phong, lúc này vẫn đang tìm cách áp đảo tên cướp thứ nhất. Hắn nghiến răng.
Tên kia, giang ra mau, nếu không là tao bắn mày bây giờ.
Ông Phong vẫn phớt lờ. Ông giơ cao chiếc ghế tiếp tục quật những cú như chờ giáng lên cánh tay cầm xe của tên cướp.
Nằm xuống!
Tên cướp cầm súng hét lên. Tên đồng bọn lập tức lăn người xuống mặt đường. Cùng lúc hai người thợ hồ và cô gái chủ xe la lên thất thanh.
Anh Phong, có chân! Bác ơi, nằm xuống đi bác!
Nhưng ông Phong chưa kịp phản ứng, thì những tiếng súng đã vang lên chói tai. Hai viên đạn xói thẳng vào ngực khiến ông Phong đổ vật xuống như một thân cây bị đốn gốc. Thảm cảnh trước mặt khiến mọi người kinh hoàng nhốn nháo, nhưng không ai dám chạy lại. Chỉ đến khi hai tên cướp lên xe rú ga vọt thẳng, hai người tợ hồ mới tất tả chạy tới đỡ bạn dậy. Bấy giờ, những tiếng còi cảnh sát mới vang lên. Đó là tất cả những gì thường biết về cái chết của ba mình. Lúc ba bị nạn, anh đang ngồi trong lớp, đùa giỡn cùng bạn bè. Khi tiết học thứ hai bắt đầu được 10 phút, bác bảo vệ chạy vào báo cho Thường biết có người nhà cần gặp. Sau khi xin phép cô giáo, Thường lật đật đi theo bác bảo vệ. Bác gặp Nhi, em gái mình đang đứng khóc thút thít trước cổng. Lập tức Thường linh cảm có chuyện không may. Anh vội vàng nắm lấy vai em, lo âu hỏi.
Có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc?
Nhi ngước nhìn anh và trả lời qua làn nước mắt.
Ba bị bắn rồi.
Thường tái mặt.
Bị bắn hả? À? Ai bắn? Bọn cướp á.
Thường nghe tim mình như thoát lại. Anh lại lay vai em.
Thế rồi ba có sao không? Em không biết. Người ta chở ba đi bệnh viện rồi.
Nhi đáp trong tiếng nấc. Thường không hỏi nữa. Anh tức tốc quay vào trường, lấy xe và vội vàng chở em tới bệnh viện. Anh đạp vội vã, quýnh quýu, mồ hôi đẫm cả lưng. Khi Thường lách vào, anh nhìn thấy hai người bạn của ba anh cùng một cô gái lạ mặt đang ngồi ủ rũ bên cạnh mẹ. Bà Tuệ mắt đỏ hoe, thấy Thường tất tả chạy vào, bỗng òa lên khóc. Thường ôm vai mẹ hốt hoảng.
Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Ba đâu?
Bà Tuệ gục đầu lên ngực con, khóc rấm rứt. Bà chưa kịp trả lời thì mọi người bỗng xôn xao. Họ dạt ra hai bên nhường chỗ cho những người mặc áo blue trắng khiêng ông Phong ra. Ông đã chết. Nghe tiếng ồn ào, Thường quay vội về phía cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy thi hài của ba, anh kêu lên một tiếng và ngất xỉu trên tay mẹ. Khi Thường tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Bên cạnh anh vẫn là hai người thợ hồ và cô gái thường bắt gặp nơi bệnh viện. Họ đã an ủi bà Tuệ và bé Nhi. Lúc Thường chỏi tay ngồi dậy, mọi người quay nhìn anh với vẻ ái ngại. Một người thợ hồ nói,
Cháu cứ nằm nghỉ đi.
Thường như không nghe con nói, anh nhìn thẳng vào người bạn của ba mình, hỏi bằng giọng khàn khàn.
Sao ba cháu chết vậy bác?
Biết không thể tránh né được, sau một thoáng ngập ngừng, người thợ hồ chậm rãi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Giọng ông run run như chưa hết xúc động.
Ba cháu là một người tốt, là một người dũng cảm.
Người thợ hồ buồn bã kết luận. Từ quay nhìn cô gái, bây giờ anh mới biết cô ta là chủ nhân của chiếc xe và cũng là nạn nhân của bọn cướp. Cô ta là nạn nhân, nhưng người chết lại là ba mình. Ý nghĩ đó khiến Thường cảm thấy đau đớn. Anh không trách cô gái, nhưng nỗi đau của anh hiện lên trong mắt, cháy bỏng đến mức cô ta bất giác quay mặt đi. Tự nhiên cô gái cảm thấy cần phải làm một điều gì đó. Cô đã theo ông Phong vào tận bệnh viện, rồi cô lại theo về đến đây. Suốt thời gian đó, lúc nào cô cũng cảm thấy mình như là người có lỗi. Cô tưởng như chính mình đã gây ra tai họa cho gia đình tử tế này. Cảm giác đó khiến cô vô cùng day dứt. Cô rất muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ gia đình ân nhân, nhưng lòng dạ đang rối như tơ vò. Cô thật chẳng biết phải làm gì. Trong lúc đang bối rối, ánh mắt cô bất thần chạm phải hai chiếc nhẫn đặt đeo trên tay. Ngay lập tức, một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Thoạt đầu cô hơi đắn đo,
Cô cảm thấy ý nghĩ của mình có vẻ gì đó như là sự gàn dở. Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào khác. Vả lại cũng không đủ sức để nghĩ ngợi thêm. Cô tặc lưỡi và ngại ngùng chạm tay vào vai của bà Tuệ. Thưa bác. Bà Tuệ ngước lên. Gì đó cô? Cô gái lúng túng tháo hai chiếc nhẫn đang đeo trên tay và rụt rè đặt vào tay của bà Tuệ. Bác cầm cái này để lo cho bác trai đi. Đây là tấm lòng của cháu. Bà Tuệ khẽ lắc đầu. Tôi không nhận đâu. Tôi rất cảm ơn cô, nhưng mà cô hãy cầm về đi. Cô gái khẩn khoản. Bác nhận đi mà. Chính vì cháu mà bác trai gặp chuyện không may. Nếu mà bác không cho cháu chia sẻ phần nào á, cháu sẽ rất là áy náy đó. Bà Tuệ không trả lời cô gái. Bà thở dài và chậm chạp nhìn ra cửa. Trong mắt bà, khung cửa bỗng trở nên rộng mênh mông. Bởi vì kể từ nay, chồng bà sẽ không bao giờ đặt chân qua ngưỡng cửa đó nữa. Bà sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ông mệt mỏi trở về sau một ngày lao động vất vả, tay chân dính đầy vôi vữa, nhưng nụ cười tươi tắn và hiền lành vẫn luôn nở trên môi. Bà cũng sẽ không bao giờ thấy lại cảnh bé Nhi lục tung các túi áo cũ quần của ba nó mỗi khi ông đi làm về để tìm cho bằng được gói kẹo ông giấu ở đâu đó trong người, rồi hớn hở reo lên: "À đây rồi, con tìm thấy rồi." Không, không còn gì nữa. Kể từ hôm nay, ông đã đi xa. Thưa bác. Tiếng cô gái lại ngập ngừng vang lên trên tai. Bà Tuệ khẽ chép miệng. Bà thì thầm như nói với chính mình: Ông ấy là một người tốt. Những gì cần làm thì ông ấy đã làm rồi. Ông ấy không cần phải đền đáp đâu. Nhưng mà thưa bác. Bà Tuệ không để cho cô gái nói hết câu. Bà cầm lấy tay cô trầm giọng: Tôi cảm ơn cô. Tấm lòng của cô tôi hiểu. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cô cầm về đi. Con người chẳng ai biết trước được chuyện sống chết. Cô chẳng nên áy náy để làm gì. Trước thái độ dứt khoát của bà Tuệ, cô gái biết chẳng thể nài nỉ được nữa. Cô đứng dậy ấp úng cáo từ và chậm chạp tiến ra cửa bằng những bước chân lặng lẽ, nặng nề và đầy phiền muộn. Tối đó, trước lúc đi ngủ, bà Tuệ nghiêm nghị nói với hai con: Kể từ hôm nay, chỉ còn có ba mẹ con mình với nhau thôi. Chúng ta phải nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau cho cuộc sống. Cô nén xúc động để nói năng ôn tồn, khúc chiết. Bà muốn làm gương cho các con về sự trầm tĩnh. Nhưng bà không thể nào trình bày hết những suy nghĩ của mình. Đang nói nửa chừng, chợt bắt gặp ánh mắt thẫn thờ ngơ ngác của Thường và Nhi. Bà bỗng thấy nghẹn nơi cổ và lập tức bật lên tiếng nấc. Thường và Nhi liền òa lên khóc theo. Từ ngày ông Phong đột ngột mất đi, mẹ con Thường bỗng trở nên khốn đốn. Lúc ông còn sống, gia đình Thường vốn đã chẳng dư giả gì. Ông làm thợ hồ, công việc lúc có lúc không. Có khi cả tháng trời rỗi việc, ông phải nằm nhà ăn bám vào đồng lương cọp cõi của vợ. Nhưng dù vậy, những đóng góp dù chẳng nhiều nhặn gì của ông cũng giúp gia đình không lâm vào cảnh ngặt nghèo, quặn bách. Bà Tuệ dạy toán ở một trường cấp 3. Thời trẻ bà học sư phạm. Tốt nghiệp ra trường để dạy được một năm thì bà xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Sau đó bà xin vào làm thư ký đánh máy cho một công ty xây dựng. Tại đây bà quen ông Phong, một người thợ giỏi, phụ trách một tổ xây lắp. Một tháng trước, khi bà và ông Phong cưới nhau, ông bị cho nghỉ việc trong một đợt giảm biên chế sau khi quyết liệt binh vực cho một công nhân ở trong tổ bị sa thải một cách mờ ám. Từ đó ông Phong trở thành một người thợ làm thuê. Buồn phiền về hoàn cảnh của chồng, lại vừa sinh thường, bà Tuệ rời bỏ công ty xây dựng để làm đơn xin đi dạy lại. Bà trở lại với nghề dạy học một phần vì đó là nghề bà yêu thích. Phần khác, với thời giờ của một nhà giáo, bà có thể có được một buổi ở nhà để vừa soạn giáo án vừa chăm sóc con cái. Khi Thường được 5 tuổi, bà sinh bé Nhi. Với đứa con thứ hai, bà vẫn tiếp tục từ chối đi dạy thêm buổi chiều theo lời rụt rê của các đồng nghiệp tốt bụng, chỉ để được gần gũi dạy dỗ và giúp đỡ con cái. Đối với bà, con cái phải được chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo. Bà mong mỏi nếu Thường và Nhi không tạo dựng được sự nghiệp gì lớn lao mai sau, thì ít ra cũng trở thành những công dân lương thiện như ba của chúng. Từ trước đến nay, bà Tuệ vẫn sống trung thành với quan điểm của mình. Cuộc sống đạm bạc đôi lúc khó khăn, nhưng thanh thản. Nhưng từ ngày ông Phong mất đi, ba mẹ con lâm vào cảnh ngặt nghèo, tiền bạc túng thiếu, cơm ăn phải chạy từng bữa. Gánh nặng trước đây hai người cùng gánh bây giờ đè nặng trên đôi vai mệt mỏi của bà. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà Tuệ đành nhận lời đi dạy thêm các lớp học tư vào mỗi buổi chiều. Rồi một thời gian sau, bà lại nhận dạy thêm các lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Cũng may là Thường và Nhi đều đã lớn. Thường 17 tuổi, học lớp 11. Nhi 12 tuổi, học lớp 6. Hai anh em lại cùng đi học buổi sáng. Do đó, vào buổi chiều và buổi tối bà vắng nhà, Thường và Nhi có thể chăm nom lẫn nhau. Điều đó có làm bà Tuệ yên tâm phần nào. Nhưng giữa những cơn ho húng hắng giữa đêm khuya, bà luôn chạnh lòng tự nhủ: ta chỉ đi dạy thêm một thời gian thôi, chừng nào cuộc sống đỡ vất vả hơn, ta sẽ ở lại nhà để chăm sóc cho chúng nó. Những lúc trằn trọc như vậy, bà Tuệ lại cảm thấy như mình có lỗi với các con. Nhưng biết làm sao hơn khi cuộc sống bươn chải không cho phép bà gần gũi Thường và Nhi như trước. Nhiều đêm nằm thao thức một mình, bà lại nhớ đến ông Phong và âm thầm bật khóc. Nhi còn nhỏ nên không nghĩ nhiều đến nỗi cực nhọc của mẹ. Mặc dù Nhi cảm nhận được sự lo toan tất bật của mẹ từ ngày ba qua đời, chỉ có Thường là lộ vẻ lo âu trước công việc ngập đầu và sức khỏe ngày càng suy yếu của bà Tuệ. Anh biết sức mẹ vốn yếu, lại bị viêm phế quản kinh niên, để đeo bám ngày dạy học, mẹ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng trước đây mẹ chỉ dạy một buổi, mọi việc dù sao cũng chưa đến nỗi nào. Chỉ từ khi mẹ phải dạy thêm buổi chiều rồi buổi tối, tình trạng sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi. Dần tối bà Tuệ phải thức khuya chấm bài, Thường trằn trọc không sao ngủ được. Anh leo lên giường giả vờ nhắm mắt để mẹ khỏi lo. Nhưng khi đèn tắt, cặp mắt Thường lại mở trao láo. Anh nằm lắng tai nghe ngóng, và mỗi tiếng ho khúc khắc của mẹ từ ngoài vọng vào đều khiến anh bồn chồn lo lắng. Bà Tuệ dạy môn toán nên phần bài tập khá nhiều. Dạo này tối nào bà cũng thức chấm bài đến khuya. Sáng 5 giờ bà lại thức dậy chấm tiếp để kịp trả bài cho học trò. Thường lặng lẽ theo dõi công việc nặng nhọc của mẹ với một tâm trạng bất lực. Đã nhiều lần Thường muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ mẹ. Bà mất, Thường là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Anh cảm thấy phải có bổn phận chia sớt một phần gánh nặng với mẹ, nhưng anh lại chẳng làm việc gì. Thường đã đến những trung tâm dịch vụ, những nơi giới thiệu việc làm, nhưng anh lẳng lặng đến để rồi lẳng lặng ra về. Không có nghề chuyên môn, Thường chẳng thể xin việc bất cứ nơi đâu. Giả lại, nếu một nơi nào đó đồng ý nhận một người không nghề nghiệp, họ lại chọn những cô gái có ngoại hình đẹp thay vì chọn Thường. Không nản, Thường lại tiếp tục dò tìm ở những mục ra vặt cần người trên các báo. Anh hớn hở và vội vã chạy như bay đến những địa chỉ cần người dạy kèm. Nhưng lần nào cũng như lần nào, những lời từ chối lịch sự của chủ nhà buộc thường đành phải lủi thủi ra về. Nhưng bậc cha mẹ thường tin tưởng vào trình độ của một sinh viên hơn là một học sinh mới lớp 11 như thường. Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng với ý định giúp đỡ mẹ, thường bỗng sực nhớ đến câu chuyện về chú bé viết thuê xứ Florence trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng. Tuy đọc đã khá lâu, đến bây giờ thường vẫn nhớ như in những chi tiết cảm động của câu chuyện. Một người cha già để kiếm tiền nuôi gia đình phải nhận việc chép tên và địa chỉ những người mua sách báo dài hạn cho một nhà xuất bản nọ. Đêm đêm phải thức viết. Sức khỏe ông càng ngày càng mòn mỏi. Người con muốn giúp đỡ người cha, cứ đợi đến khuya, khi cha đã mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ, liền rón rén leo xuống khỏi giường và lần vào phòng làm việc của cha, để lặng lẽ viết thay cho cha bằng những nét chữ bắt chước y hệt. Ngày tháng trôi qua, trong lúc người cha vui mừng vì tốc độ công việc tăng lên, tiền kiếm được khá hơn, thì người con lại đâm ra uể oải, lơ đễnh trong học tập vì thiếu ngủ. Và tất nhiên, cậu thoạt tiên bị cha trách móc, sau đó là quở mắng và cuối cùng là bị cha thờ ơ ghẻ lạnh. Tuy rất đau khổ, cậu bé vẫn âm thầm chịu đựng và tự an ủi, dù sao hành động bí mật của mình cũng giúp cha cậu vui thích với ý nghĩ rằng ông vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ đến khi vào một đêm nọ, cậu sơ ý chạm tay vào một cuốn sách và làm rơi nó xuống đất, khiến cha cậu giật mình tỉnh giấc và tò mò vào phòng. Chỉ đến lúc đó bắt gặp cậu đang tập trung đầu óc say sưa viết hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác, ông mới chợt hiểu tấm lòng đẹp đẽ và nỗi oan ức đáng thương của con mình. Câu chuyện đột nhiên trở về trong trí nhớ khiến thường suy nghĩ miên man. Hay là mình bắt chước cậu bé nọ âm thầm giúp đỡ mẹ? Thường vỗ bụng, nhưng khác với nhân vật trong chuyện, mình sẽ cố gắng đọc tập thật tốt để mẹ khỏi buồn phiền, lo lắng. Tất nhiên mẹ sẽ không hay biết, sau những lúc thức khuya chấm bài, bao giờ mẹ cũng ngủ rất say, mẹ sẽ không biết gì hết. Ý định thoạt đầu còn phân vân, nhưng những tiếng ho húng hắng của mẹ đã nhanh chóng thôi thúc thường hành động. Tối đó, anh nằm thao thức giỏng tai nghe ngóng, đợi cho bà Tuệ mệt mỏi rời bàn vào phòng ngủ. Anh xè xè leo xuống khỏi giường và lần bước ra phòng ngoài, không dám bật điện vì sợ gây chú ý. Thường lặng lẽ thắp cây đèn dầu đặt trên đầu tủ, rồi cầm cây đèn tù mù trên tay, anh hồi hộp tiến lại bàn làm việc của mẹ. Thường rón rén ngồi vào bàn và bắt đầu xem xét sắp bài trước mặt một cách thận trọng, đọc qua đề toán. Thường thở phào khi nhận ra đó là bài tập đại số lớp 10. Anh nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận lần dở những bài tập mẹ đã chấm, xem xét và ghi nhớ kỹ lưỡng cách cho điểm và sửa lỗi trên từng bài. Sau đó, Thường thu hết can đảm, cầm lên cây viết đỏ trên bàn và bắt đầu chấm tiếp sắp bài đang dở dang của mẹ. Anh vỗ bụng, cũng may là mẹ dạy toán, chứ nếu mẹ dạy văn, hẳn mình sẽ không dám bịa ra những lời phê trên bài tập của học sinh. Bà Tuệ đem về nhà hai sắp bài của hai lớp khác nhau, một sắp chập dở, sắp kia bà chưa đụng tới. Dĩ nhiên Thường không dám rớ vào sắp bài còn để trắng. Ngay sắp bài bà Tuệ đang chấm dở, Thường cũng không dám chấm hết. Làm như vậy bà Tuệ sẽ phát hiện ra ngay. Chấm khoảng gần 20 bài, khi sắp bài đã vơi hơn phân nửa, Thường thở phào, buông viết và lại hoay xếp tất cả lại cho cây ngắn và đặt vào đúng vị trí cũ. Xong anh tắt đèn, đem cất trên đầu tủ và nhón gót lần vào phòng ngủ. Thường đặt lưng xuống giường, người mỏi mệt, mắt díp lại, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy lòng thanh thản đến thế. Hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày Thường quyết định hành động theo gương của cậu bé xứ Lawrence. Thoạt đầu Thường còn lo lắng, thấp thỏm, chực rồi thấy mẹ chẳng phát giác ra. Dần dần anh cảm thấy yên tâm Và từng đêm, thường lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Bà Tệ quả là chẳng hay biết gì, bận rộn và mệt mỏi trước các buổi dạy kế tiếp nhau, lại không mảy may ngờ vực. Chẳng bao giờ bà để ý cái bài tập về nhà mà bà tiếp tục chấm vào sáng sớm hôm sau, có thực là đã nằm kế ngay theo cái bài tập bà đã kết thúc vào tối hôm trước hay không. Hơn nữa, khi chấm bài giúp mẹ, thường đã cố gắng bắt chước y hệt phong cách của mẹ, từ phương pháp cho điểm đến cách viết những con số với những nét móc mềm mại, cả những dấu gạch chéo bên dưới những phép tính sai. Những ngày đó, thường thật sự ngạc nhiên trước những cảm xúc kỳ lạ của mình đã trải qua. Anh thấy dậy lên trong lòng một niềm vui lặng lẽ chưa từng biết. Mặc dù không đem lại cho mẹ những lợi ích vật chất cụ thể như cậu bé xứ Lauren đã làm, nhưng thường cũng nhận ra việc âm thầm của mình đã giúp mẹ có nhiều thời giờ hơn vào mỗi buổi sáng. Trước đây, sau khi thức dậy vào lúc 5 giờ, bao giờ bà Tuệ cũng vội vã ngồi vào bàn và dán chặt mình ở đó, xem xét giáo án và tiếp tục chấm nốt các bài còn lại, cho kỳ hết để rồi còn kịp ăn uống qua loa trước khi lật đật ra khỏi nhà. Cũng có lúc bài vở nhiều, bà vội vàng đến lớp mà chẳng có thời gian đụng đến chén cơm bà Nhi đã chiên sẵn, đặt trên bàn cạnh tay bà. Nhưng từng ngày thường lén lút chia sớt một phần khối lượng công việc, bà Tuệ có tỏ ra thảnh thơi hơn chút đỉnh. Bà không còn bỏ bữa ăn sáng đạm bạc, điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trước đây. Thậm chí, bà còn có được dăm 10 phút ngắm nhìn mình trong gương, sửa lại mớ tóc rối hoặc bẻ lại cái cổ áo chưa được phẳng phiu ngay ngắn, cũng như kịp dặn Nhi mặc thêm áo lạnh hoặc bảo Thường chưa đi học về ghé cửa hàng mua một món gia dụng lặt vặt nào đó. Dĩ nhiên, bà Tuệ không chú ý, cũng không có thì giờ để chú ý. Những giây phút thư thả hiếm hoi kia từ đâu ra? Công việc và trách nhiệm đối với gia đình đã cuốn lấy bà như một cái đĩa quay cuốn lấy dây xích, chỉ trừ khi bà bị đứt tung vì quá sức chịu đựng. Còn thì bà chỉ biết tất bật quay theo những vòng quay lạnh lùng và cố định, không có đủ sức lực và thời gian để ngạc nhiên về bất cứ điều gì. Thường là người hay lo nghĩ, sự giáo dục nghiêm ngặt cũng như hoàn cảnh không may của gia đình đã tạo cho anh một tính cách như thế. Vì vậy, sự vô tâm của mẹ gây cho anh nhiều cảm giác trái ngược nhau. Vừa vui mừng vì mẹ không phát hiện ra, thường vừa cảm thấy lo, buồn vì điều đó quả thật trái với sự nhạy cảm xưa nay của mẹ. Anh hiểu rõ nỗi lo toan cực nhọc đã khiến tâm trí mẹ chậm chạp hơn xưa. Càng nghĩ ngợi, thường cảm thấy cần phải giúp đỡ mẹ, và anh lại háo hức chờ đêm xuống để lẻn vào căn phòng làm việc thân thuộc, để thắp lên ngọn đèn dầu tù mù và ngồi đối diện hàng giờ với những bài tập chi chít những con số. Thỉnh thoảng, thường cũng gặp khó khăn, nhất là khi anh phải ngồi trước những bài tập của lớp 11, lớp thường đang học. Có những điều anh chưa nắm vững, thậm chí có những điều anh chưa từng học qua. Những lúc ấy, thường phải tập trung đầu óc xem kỹ những bài giải đúng nhất, những bài mẹ đã chấm qua và cho tới điểm 10 để ghi nhớ cách giải tối ưu nhất. Mặc dù cẩn thận và chú tâm hết mức, đôi khi thường không tránh khỏi nhầm lẫn, nhất là khi anh chấm những bài sau cùng. Lúc mắt đã muốn díp lại, mà lòng thì muốn nấn ná chấm thêm. Như mới đây, khi chấm các bài tập về giải bắc phương trình mũ, không hiểu thường trông gà hóa cuốc thế nào mà một bài giải đúng hoàn toàn lại bị anh cho điểm 4. Có lẽ thường sẽ không hay biết gì về sai sót của mình nếu tối đó trong bữa ăn bà Tuệ không than thở: Lúc này mẹ bắt đầu lẩn thẩn hay sao ấy? Một bài tập về nhà mà không thể nào chấm sai mà mẹ lại chấm sai. Đến khi học trò đứng dậy thắc mắc thì mẹ mới biết ra. Rồi bà thở dài buồn bã. Trong đời dạy học, đây là lần đầu tiên mẹ bị học trò khiếu nại đó. Hôm đó bà Tuệ buông đũa sớm, Có lẽ nỗi bứt rứt khiến bà không cảm thấy ngon miệng. Trong lúc đó, Thường cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh và cơm mà miệng nhạt tết. Vẻ khổ tâm của mẹ khiến lòng anh quặn thắt. Anh hiểu không phải mẹ lẩn thẩn mà chính anh lẩn thẩn. Chính sự nhầm lẫn tai hại của anh đã làm mẹ dằn vặt. Anh không ngờ để giúp đỡ mẹ, vô tình anh đã làm mẹ buồn lòng. Tối đó, Thường nằm chằn chọc trên giường, lòng tràn ngập hối hận. Nửa khuya, anh thức dậy lần vào phòng làm việc của mẹ. Anh đến bên bàn với quyết tâm sẽ không để xảy ra sai sót lần thứ hai. Anh lại vớ lấy sắp bài trước mặt, và lần này, trước khi hạ bút cho điểm, anh dò đi dò lại thật kỹ lưỡng. Nhưng không phải Thường muốn là được. Một tuần lễ sau, tai họa lại ập đến. Lần này, mọi chuyện xuất phát từ mô hình học, với một tiêu đề cực kỳ đơn giản về phương pháp xác định tâm hình cầu ngoại tiếp tứ diện. Thường không hiểu tại sao anh lại quờ quạng đến mức có thể cho điểm chính một bài tập gần như vẽ sai hoàn toàn. Sự vô ý của Thường dẫn đến việc lần thứ hai bà Tuệ bị học trò khiếu nại. Không phải nạn nhân may mắn của Thường khiếu nại, mà là đứa ngồi cạnh. Bà Tuệ thuật lại tên đó trong bữa ăn cơm và gặp ngồi kết luận: mẹ làm cẩm thật rồi. Chỉ trong vòng có một tuần lễ, mẹ đã nhầm lẫn đến hai lần, lại là những nhầm lẫn sơ đẳng nhất nữa. Vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt mẹ khiến Thường day dứt vô cùng. Anh hiểu mình đã mắc phải những sai sót khó thể tha thứ. Những sai sót đã khiến mẹ đâm ra mất tự tin. Đã mấy lần Thường định mở miệng thú thật hết mọi chuyện, nhưng rồi anh cảm thấy ngần ngại. Nếu anh tiết lộ bí mật, hẳn anh chẳng còn dịp nào để giúp đỡ mẹ. Chắc chắn mẹ sẽ không để cho anh tiếp tục hành động theo ý mình. Mẹ sẽ cấm. Và như vậy, anh sẽ lại tiếp tục chứng kiến sự tất bật vội vàng của mẹ bằng ánh mắt lo âu và bất lực. Đang đắn đo nghĩ ngợi, Thường bỗng giật thót khi nghe mẹ thổ lộ: có lẽ mẹ sẽ xin nghỉ dài đó. Mẹ không muốn tiếp tục đến đứng cái bục giảng mà khi học trò đã bắt đầu mất tin cậy nơi mẹ như vậy đâu. Mẹ sẽ tìm một công việc khác. Thường không ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Những lời thú nhận chân thành và chua xót của mẹ khiến anh không còn một lựa chọn nào khác. Thường hốt hoảng kêu lên:
không không, mẹ à, mẹ không thể nghĩ dài được đâu.
Bà Tuệ nhìn Thường bằng ánh mắt ngạc nhiên:
sao vậy con, sao lại không thể? Chẳng lẽ con muốn để mẹ tiếp tục lên lớp và tiếp tục phạm phải những sai sót mà học trò hay sao? Không, mẹ không sai sót đâu.
Thường nói, và anh nghe như cổ mình bị nghẹn lại.
Chính con đã chấm bài đó. Chính con đã chấm những cái bài đó sai đó, chứ không phải mẹ đâu.
Trong một thoáng, bà Tuệ chẳng hiểu Thường muốn nói gì. Bà ngơ ngác:
con nói sao? Tại sao lại dính dáng gì đến con ở đây nữa? Tại vì con sao?
Biết không thể giấu, sau một thoáng ngập ngừng, Thường tu hết can đảm rụt rè thú nhận hết mọi chuyện. Xúc động ai nấy, Thường chỉ thốt lên được từng tiếng một. Chưa bao giờ Thường cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với mẹ như vậy. Bà Tệ lặng im nghe, bất động suy tư. Ngay cả khi Thường đã nói xong, bà cũng chẳng thốt một tiếng nào. Bà ngồi như hóa đá, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Chỉ thấy trên đôi mắt vốn nghiêm nghị khắc khổ xưa nay, những giọt lệ đang lặng lẽ ứa ra và chậm rãi lăn dài trên má. Mãi một hồi lâu, bà mới quay sang Thường và dịu dàng nói, giọng âu yếm xen lẫn trách móc:
cảm ơn con rất nhiều.
Bà hắng giọng và khẽ đưa tay chùi nước mắt.
Nhưng dù sao á, mọi chuyện cũng phải chấm dứt kể từ hôm nay. Ở đời á, mỗi người đều có một bổn phận. Con phải lo học tập, đó là bổn phận của con. Thường ạ.
Dạ. Thường dạ khẽ và cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được một cái nặng trên người. Thế là mẹ không quả trách gì mình. Mẹ đã bỏ qua. Không những thế, mẹ còn cảm ơn mình nữa. Mẹ thật tuyệt vời. Chỉ có điều từ nay mình chẳng còn mong gì chia sẻ nỗi vất vả của mẹ nữa. Mẹ sẽ lại bươn chải một mình. Mẹ sẽ gầy yếu. Tội nghiệp mẹ biết bao.
Những ngày sau đó, Thường lại lang thang đi kiếm việc làm thêm. Mẹ bảo bổn phận của Thường là học tập. Thường cũng biết thế, nhưng anh lại không thể dửng dưng nhìn mẹ quằn quật suốt ngày đêm. Anh tự nhủ, mình đi làm thêm, nhưng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt. Như vậy, hẳn mẹ sẽ không buồn lòng vì mình. Nhưng Thường lại chẳng thể tìm việc ở bất cứ nơi đâu. Như những lần trước, anh rảo đến rã cẳng qua khắp các đường phố để rồi lại thất thểu lê gót về nhà. Người mỏi nhừ, lòng ê chề và tuyệt vọng. Trong một lần lang thang vô vọng như thế, tình cờ Thường gặp chú Kiến, một người bạn trong cánh thợ hồ của ba trước đây. Thoạt tiên Thường không nhận ra chú. Chú mặc một chiếc quần già cũ xì, với chiếc áo caro bạc màu cũ cũng không kém. Chỉ có chiếc KB in hàng chữ Absnor đội trên đầu là mới. Khi Thường gặp chú đang dắt chiếc xe kẹo kéo đi ra từ một con hẻm nhỏ, với chiếc thùng gỗ văng đầy những đèn màu chớp nháy và tiếng nhạc sập sình phát ra từ cặp loa tăng âm hết cỡ. Chú Kiến nhìn thấy Thường trước, chú kêu: "Thường!" Nghe thấy tiếng kêu, Thường ngạc nhiên quay lại và sau khi chớp hai mắt ba cái, Thường mới nhận ra người quen và mừng rỡ chạy lại:
"Chú!"
Chú Kiến lao tay vào muốn vẽ treo cạnh thục gỗ rồi ôm chặt lấy vai Thường, vồn vã hỏi:
"Cháu đi đâu đây? Sao dạo này mẹ cháu khỏe không?"
"Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe ạ."
Thường liếm môi ngập ngừng:
"Nhưng mà không thật khỏe lắm. Dạo này mẹ cháu phải đi dạy thêm buổi chiều và buổi tối đó."
Chú Kiến chép miệng:
"Chà, thế thì gay quá. Hẳn là mẹ cháu rất là vất vả hả?"
Giọng chú Kiến bùi cùi, chú nắng nhẹ vai Thường:
"Hai anh em của cháu vẫn đi học đều đó chứ?"
"Dạ, cháu và Nhi vẫn đi học bình thường ạ."
"À, thế còn hôm nay cháu đi đâu đây?"
Chú Kiến nhắc lại câu hỏi khi nãy khiến Thường đột nhiên lúng túng. Anh ngập ngừng:
"Dạ cháu đi tìm việc làm ạ."
"Tìm việc làm à?"
Chú Kiến chố mắt:
"Cháu nói là cháu vẫn còn đi học kìa mà."
Thường gãi đầu:
"Dạ cháu chỉ tìm việc làm thêm buổi chiều thôi ạ. Cháu muốn giúp đỡ mẹ cháu."
"À, thì ra là như vậy à."
Chú Kiến gật gù:
"Thế cháu đã tìm được cái việc gì chưa?"
Thường đỏ mặt:
"Dạ chưa, cháu chẳng có nghề ngỗng gì nên chẳng có nơi nào chịu nhận."
"À, gây cò đấy."
Chú Kiến hắng giọng:
"Thời buổi này á, có nghề chuyên môn kiếm việc làm đã khó rồi, uống gì tay chân như cháu hay là như thế này?"
Đang nói, chú Kiến bỗng ngực lại khiến Thường phải buộc miệng:
"Sao ạ?"
Chú Kiến tỏ ra ngật ngại:
"Ý chú muốn nói là nếu mà cháu không thấy ngại thì cháu đi bán kẹo kéo với chú đi."
Thường tròn mắt:
"Đi bán kẹo kéo?"
"Cháu ngạc nhiên lắm sao? Thì một buổi đi học
còn một buổi đi bán kẹo kéo, giống như chú á, vừa làm tượng hồ vừa để bán kẹo đây nè. Nhưng mà cháu từ khẽ liếc chiếc xe cọc kềnh sặc sỡ của chú Kiến vào lúc túng, cháu cũng không biết nữa. Dường như thông cảm tâm trạng của Thường, chú Kiến ôn tồn hỏi: Cháu mắc cỡ phải không? Thường ngược nghịu thú thật: Dạ, cháu sợ đi bán như thế này nè, ra đường con nít ở bu quanh á, cháu mắc cỡ lắm. Chú Kiến vỗ tay Thường trấn an: Này, cháu đừng có sợ. Chú không có bảo cháu phải trang bị với chú đâu. Đi bán kẹo kéo muốn được con nít bu quanh đâu có dễ. Phải có đèn xanh xanh đỏ đỏ nè, rồi phải có dù nhiều màu nữa, rồi mua một cái chiếc cassette, cặp loa, thêm cái bình ắc quy nữa. Ây à, sắm tất cả tốn mấy trăm ngàn chứ ít đâu hả? Cháu thì khỏi cần ở trang bị như vậy. Cháu khỏi cần phải đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm với chú luôn nữa. Cháu chỉ cần sắm một cái kẹo thôi, đèo trên xe đạp chiều chiều tới bán với cổng trường cấp 1 là được rồi. Hình ảnh nghề bán kẹo kéo cố định do chú Kiến vẽ ra quả thật không đến nỗi khủng khiếp như nghề bán kẹo kéo di động, với đủ trò nổi đình nổi đám như thường hằng thấy. Chở một cây kẹo kéo đến trước một cổng trường nậu đẩy, bán cho lũ trẻ con trước lúc vào học, rồi kiếm một bóng mát ngồi đọc sách hoặc ôn bài, chờ bọn trẻ ra chơi. Khi chúng vào lớp, lại ngồi đợi kẻn tăng học để bán nốt khúc kẹo còn lại trước khi thanh thản đạp xe ra về. Nếu chỉ đơn giản và kín đáo như vậy, Thường nghĩ mình có thể làm được. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác nếu mình muốn giúp đỡ mẹ. Vấn đề còn lại là vốn liếng. Thường nhìn chú Kiến băn khoăn hỏi: Để làm như chú nói á, cháu phải cần phải có bao nhiêu tiền hả chú?
Nghề này á, vốn liếng chẳng có bao nhiêu đâu. Cháu bán một buổi chỉ cần một ký đường nè, một ký đậu, vài cái ống bột màu là đủ rồi. Chừng 15 ngàn thôi. Còn việc nấu đường rồi đánh thành kẹo này, chú có thể làm giúp cháu được đó.
Thường nhíu mày lẩm bẩm: 15 ngàn à? Quả thật số tiền này không phải là lớn, nhưng vẫn làm cho Thường băn khoăn. Trong tình cảnh hiện nay, anh khó mà xoay ra một món tiền như vậy. Xin mẹ thì Thường không dám. Nếu mẹ biết được Thường định đi bán kẹo kéo, chắc chắn mẹ sẽ đầy la và ngăn cản quyết liệt. Vả lại, chưa chắc mẹ đã có tiền. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Thường vẫn chưa có tính được kế gì. Nhìn vẻ mặt của Thường, chú Kiến biết ngay điều anh đang lo nghĩ. Chú cười nói:
Cháu đừng có lo về cái chuyện tiền bạc. Chú sẽ cho cháu mượn vốn. Nhiều thì chú không có, chứ 15 ngàn thì chú giúp được. Nghề này coi gì chứ cũng dễ ăn lắm à. Một lời một mà.
Nhiệt tình của chú Kiến khiến Thường vô cùng xúc động. Anh cầm chặt tay chú, giọng cảm kích:
Con cảm ơn chú. Chú tốt với cháu quá.
Chú Kiến cười hiền lành:
Có cái gì đâu mà cháu phải cảm ơn chứ. Chú là bạn của ba cháu. Nay gia đình cháu gặp khó khăn thì chú giúp cháu là chuyện bình thường mà.
Thế là sau lần gặp gỡ tình cờ đó, Thường trở thành một anh chàng bán kẹo kéo. Theo yêu cầu của Thường, chú Kiến không hó hé chuyện này với bất cứ ai. Với bà Tuệ lại càng giấu tiệt. Thường nói dối mẹ là anh mới tìm được chỗ giải kèm. Khi anh hí hửng gửi thông báo đó đến trong bữa ăn, thoạt đầu bà Tuệ tỏ vẻ không bằng lòng.
Lo cho gia đình là chuyện của mẹ. Chiều nào con cũng đi dạy kèm, rồi thì giờ đó mà con học tập.
Con sắp xếp được mà.
Bà Tuệ vẫn chưa yên tâm.
Sắp xếp là một chuyện, Nhưng mà lấy cái gì đảm bảo chất lượng học tập của con á sẽ không bị ảnh hưởng hả?
Thường bĩu môi.
Con hứa với mẹ điều đó. Sau một thời gian á, mẹ cứ kiểm tra bài vở của con. Nếu mà việc dạy kèm quá thực làm con đi học kém đi á, thì con sẽ bỏ dạy ngay.
Nét mặt thành khẩn của Thường khiến bà Tuệ dịu lại, nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng.
Rồi còn sức khỏe của con thì sao?
Không sao đâu mẹ,
Thường nói với giọng quả quyết.
Con biết giữ gìn sức khỏe mà. Hơn nữa con kèm học trò lớp 9, chương trình cũng nhẹ.
Chỉ là năm cuối cấp á, nên chiều nào cũng phải đi kèm mà thôi.
Ánh mắt nài nỉ và lời lẽ khẩn thiết của Thường cuối cùng đã làm bà Tuệ xiêu lòng.
Ừ thôi được rồi, nếu như mà con đã nói như vậy thì mẹ cũng không có cấm cản con. Chỉ có điều con đừng bao giờ quên những lời hứa của mình là được rồi.
Chỉ đợi có như vậy, ngay chiều hôm sau, Thường lật đật phóng xe ra khỏi nhà. Anh đến thẳng nhà chú Kiến như đã đề hẹn trước. Khi đi, Thường cố ý ăn vận tươm tất, ra dáng một ông thầy giáo đi dạy kèm. Trong cái túi sách kèm theo, bên cạnh những cuốn sách ghi trang, Thường đã nhét sẵn một bộ quần áo cũ. Tới nhà chú Kiến, Thường sẽ thay bộ đồ ra và anh sẽ đi hành nghề trong bộ đồ quần áo cũ kỹ kia. Chiều về, Thường lại ghé nhà chú Kiến để hóa trang một lần nữa trước khi trở về nhà. Chú Kiến đón Thường bằng ánh mắt vui vẻ. Chú chỉ cái kẹo gói trong tấm ni lông đặt giữa bàn.
Của cháu đây.
Vừa nói, chú vừa kéo Thường lại cạnh bàn và bắt đầu hướng dẫn cho anh cách kéo từ cục kẹo. Động tác chẳng có gì phức tạp, nên chỉ trong chốc lát, Thường đã có thể kéo thuần phục. Sau đó, chú nói sơ qua về giá cả. Khúc dài bao nhiêu, khúc ngắn bao nhiêu. Thường ngó quanh.
Đồ nghề nấu kẹo của chú đâu?
Chú Kiến cười.
Làm kẹo kéo thì cần gì đồ nghề chứ. Cứ đổ đường vào vô nồi mà nấu. Khi nào thấy nó bắt đầu quánh lại thì nhỏ từng giọt vô chén nước để thử. Thấy được rồi thì đổ ra thau. Chờ nó nguội bớt thì treo lên nóc nhà mà đánh.
Chú Kiến chỉ tay lên cái móc sắt treo trên sát tường.
Cái móc kia kìa, đánh đến khi nào nó trắng tinh và bắt đầu co lại thì đem xuống cán dẹp ra.
Đang thao thao bất tuyệt, chợt chú khựng lại ngó Thường.
Mà thôi, cháu cần nghĩ biết ba cái chuyện đó là cái gì. Chuyện làm kẹo để cho chú lo. Hằng ngày cháu cứ việc ghé đây lấy kẹo mang đi là được rồi.
Thường bỉm cười. Thì cháu hỏi cho biết. Không đợi Thường nói dứt câu, chú Kiến vội lên tiếng dục.
Thôi, bây giờ chú cháu mình đi nha.
Bây giờ đi đâu ạ?
Chú sẽ dẫn cháu đi đến trường cấp 1 Phương Nam. Chỗ này Thường ngài chú Văn Tạc qua nè. Phải có chú dẫn đi mới được nha. Vì cháu là ma mới đó, đi một mình là không khéo bị có mấy con ma cũ nó bắt nạt đó. Thôi, bây giờ mình đi đi.
Chú chờ cháu một chút nha, cháu phải thay đồ đã.
Vừa nói, Thường lo ra bộ đồ trong túi sách. Chú Kiến cười cười.
Thiệt là khổ mà, đi bán kẹo kéo mà y như là đi đóng kịch không bằng.
Ngày đầu tiên trở thành một anh chàng bán kẹo kéo đối với Thường là một ngày đẹp trời. Tất nhiên những giây phút khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhất là khi chú Kiến bỏ đi sau khi đã căn dặn Thường những điều cần thiết. Hôm đó khi hai chú cháu đến nơi thì các lớp đã vào học. Cổng trường đóng kín mít. Hai bên cổng dọc trên lề đường toàn những người bán dạo. Cô bé bán bong bóng đứng cạnh xe nước mía. Bà bán bánh kẹo ngồi cạnh bà bán đồ chơi trẻ em. Có cả một chú lớn tuổi đeo tòng ten trước ngực những chiếc trống tí hon cắm lông gà nhuộm màu sắc sặc sỡ. Trước khi đi, chú Kiến sắp xếp cho Thường đứng kế một dì lớn tuổi.
Trước mặt là một chiếc mẹt bày la liệt những con thú đủ màu nặng mặt bột.
À, đây là dì Sáu nha.
Chú Kiến giới thiệu.
À, bữa nay thằng cháu của tôi nó bán thế chỗ của tôi. Nó mới ra ghề thôi. Còn rất là khờ khạo, có gì nhờ dì bảo ban giùm nó.
Dì Sáu vui vẻ.
Ây, chú nói quá. Thằng bé lớn tầm ngồng rồi, chứ còn nít nhỏ nhan gì mà bảo ban.
Nói xong, dì Ý Tứ nhích sát qua một bên để nhường cho Thường có chút chỗ để dựng xe. Kể từ đó, dì Sáu thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Thường. Dì hỏi han chuyện nhà cửa, gia đình. Hẳn nhiên Thường không dám kể thật. Anh bảo cha mất, mẹ đi bán rau ở ngoài chợ. Nhà đông anh em nên anh phải nghỉ học đi bán kẹo kéo. Nhờ trò chuyện qua lại với dì, dần dần Thường cảm thấy tự nhiên hơn. Anh không còn cảm giác lạc lõng và lúng túng như khi chú Kiến vừa bỏ đi. Những người khác chẳng chú ý đến Thường nhiều. Đội quân hạt rong trên hè phố thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một tân binh, vốn là chuyện bình thường trong xã hội hiện nay, nên chẳng ai buồn ngạc nhiên về chú bé đồng nghiệp mới toanh này. Mọi người thản nhiên trò chuyện, nói dăm ba câu bọc đùa rồi cười phá lên. Chốc chốc lại liếc mắt về phía cổng trường, chờ nghe tiếng kẽn ra chơi. Thái độ tự nhiên và giản dị của mọi người giúp Thường cảm thấy yên tâm. Anh trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Nhưng sự bình tĩnh đó kéo dài không lâu. Khi tiếng kẽn báo giờ chơi vang lên, Thường lại đâm ra lúng túng. Anh hồi hộp không biết lắc nữa đây. Khi lũ trẻ con ùa ra, anh sẽ phải nói năng và bán chát với chúng như thế nào. Cũng không biết chúng có thể mua kẹo của anh không. Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp bỗng chốc hiện lên trong tâm trí, cộng với nỗi lo lắng của kẻ mới ra nghề, khiến Thường vô cùng thấp thỏm. Anh nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Có lúc Thường tuyệt vọng trong ngang liếc dọc, như muốn cầu cứu những người xung quanh. Nhưng ai nấy đều đang sửa soạn đón tiếp khách hàng, chẳng ai chú ý đến vẻ mặt lo âu của anh cả. Chỉ đến khi lũ trẻ chen nhau ùa ra khỏi lớp và chạy xô về phía cổng, trong đó có một vài đứa nhanh miệng reo lên kẹo kéo, kẹo kéo với giọng điệu hớn hở, thì Thường mới thoát ra khỏi cảm giác nặng nề và nhanh chóng hòa nhập vào không khí ồn ả náo nhiệt của phiên chợ học trò. Bắt chước những người bán hàng khác, Thường lật đật đẩy xe tới sát hàng rào song sắt cạnh rộng ra vào. Từ bên trong chìa ra hàng chục cánh tay chen chúc nhau, tay nào cũng ve vẩy một tờ giấy bạc.
Bán 300 kẹo kéo, bán cho 500, bán cho một khúc dài dài, bán cho em trước nè, kéo sau nhiều đậu phộng nha. Em trước, em đưa tiền trước.
Những tiếng nhì nhô thúc giục kèo này khiến Thường vừa mừng rỡ lại vừa lóng ngóng.
Được rồi, các em chờ một chút thôi, có ngay đây.
Vừa nói, Thường vội vã quấn mảnh khăn vào cái kẹo và mím môi kéo. Lúc ở nhà chú Kiến, Thường đã thực tập trước nên bây giờ anh kéo chẳng mấy khó khăn. Nhất là sau khi kéo được 5-6 khúc, động tác của Thường càng ngày trở nên nhanh nhẹn, gọn gàng hơn. Nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là khi đã bắt đầu hành nghề, Thường dần dà quên đi những mặc cảm của riêng mình. Anh không còn nhớ mình là cậu học trò lớp 11 và là con của một nhà giáo có uy tín. Anh không còn cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ về nghề nghiệp bất đắc dĩ của mình. Ở giữa những đồng nghiệp bình dân, được vây bọc bởi đám trẻ con vô tư và huyên náo, Thường cảm thấy thanh thản và tự nhiên, như thể anh đã làm nghề này từ lâu lắm rồi. Trên đường về, khi nhớ lại, chính Thường cũng có khỏi ngạc nhiên về tâm trạng thảnh thơi của mình. Dĩ nhiên, đối với Thường, hôm đó là ngày vui của anh. Anh đã hành động để giúp đỡ mẹ, và anh tin chắc rằng kết quả của công việc nhất định sẽ giúp mẹ chút bỏ được phần nào gánh nặng cơm áo hiện nay. Chỉ có điều,
Khi cây kẹo đã hết nhẵn sau khi bán thêm một hồi lúc tan trường, Thường thông thả xếp lại những tờ giấy bạc rồi nhẩm đếm. Anh bàng hoàng nhận thấy khoản tiền thu được cũng sắp xỉ chi phí làm ra cây kẹo. Tưởng mình lộn, Thường cẩn thận đếm đi đếm lại, kết quả vẫn thế. Chuyến ra quân đầu tiên của Thường coi như huệ vốn. Lọc cọc trên đường về, Thường kỹ mãi nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Khi Thường thuật lại điều đó với chú Kiến và chép miệng: chắc cháu thối nhầm tiền hay sao á? Chú Kiến mỉm cười: không phải đâu, không phải cho thối nhầm tiền đâu. Có lẽ cháu bán rẻ quá đó. Ai mới vô nghề kẹo nữa cũng vậy thôi, cứ sợ mình bán mắc, do đó không có dám kéo mỏng. Rốt cuộc cái một khúc 1.000 là bán 500, khúc 500 thì là bán có 300. Rồi thấy Thường cứ đực mặt ra, chú Kiến vỗ vai an ủi: không có hề gì đâu, bán chừng vài ngày cháu sẽ quen tay thôi. Những ngày đầu chuyện lời lỗ không có quan trọng, cái chính là làm quen với môi trường xung quanh là được rồi. Nghe chú Kiến nói vậy, Thường mới thôi lo lắng, và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lát nữa đây, khi anh đưa cho Di khúc kẹo kéo anh để dành cho nó, chẳng biết anh sẽ giải thích như thế nào. Chắc là anh sẽ nói: đằng trước ngôi nhà anh chạy kèm có một chiếc xe kẹo kéo. Trong những người bạn mới của Thường, những kẻ hành nghề trước cổng trường phương Nam, có một cô bé bán bong bóng trạc 14 tuổi. Cô bé ăn mặc soàn xỉnh nhưng gọn gàng, mặt mày thông minh sáng sủa. Ngày hôm đầu tiên đi bán, Thường đã nhìn thấy cô bé. Cô đang ngồi trò chuyện rù rì với bà bán kẹo. Chiếc xe đạp cột hàng chùm bong bóng dừng bên cạnh. Lúc đó cô bé thoáng trông thấy Thường. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, và khi nỗi ngạc nhiên đi qua, cô lại toét miệng cười với anh, hồn nhiên và thân mật. Nụ cười làm quen của cô bé khiến Thường đâm ra bối rối. Anh chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử thì cô bé lại quay sang vào bán kẹo để trò chuyện tiếp. Tất cả chỉ có vậy thôi. Thường bán ở bên này cổng, cô bé bán ở phía bên kia, ngó dậy chứ muôn trùng xa cách. Nhất là với một kẻ mới chân ướt chân ráo đến đây như anh. Giả lại mãi chìm đắm trong tâm trạng thấp thỏm của ngày đầu đi bán, Thường không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ai. Mặc dù cô bé gợi cho anh nhớ đến bé Nhi, và điều đó đem lại cho anh cảm giác thân thiện. Ngày thứ hai, mọi việc diễn biến một cách đột ngột. Khi học trò đã vào lớp, Thường đang lưới húi ràng lại sợi cao su phía sau xe thì cô bé bỗng nhiên tiến lại. Cô chủ động làm quen trước. Cách làm quen của cô cũng thật lạ. Anh bán cho em một khúc kẹo đi. Thường ngẩn người ngạc nhiên hỏi: em mua kẹo thật hả? Cô bé hứ một tiếng: trời đất, anh hỏi gì kỳ vậy? Anh tưởng em không biết ăn kẹo kéo hả? Thường mỉm cười: em mua bao nhiêu?
300.
Khi Thường dở tấm ni lông bọc quanh cây kẹo chuẩn bị kéo, cô bé lại nói:
nhưng mà em không có tiền trả đâu nha.
Thường dễ dãi: không có tiền cũng không sao, anh biếu em. Không ngờ cô bé lại lắc đầu:
không, em cũng không thích lấy, không có ai cái gì cả.
Đến đây thì Thường thật sự bối rối, anh nhăn nhó:
mua thì em bảo không có tiền, biếu thì em không lấy, vậy rốt cuộc thì là sao đây? Thì là như thế này nè.
Vừa nói cô bé vừa chạy vụt vào chỗ để xe. Cô tháo một cái bong bóng, quấn sợi dây quanh ngón tay, rồi quay lại chỗ của Thường. Cô đưa sợi chỉ cho anh, giọng tươi tỉnh:
anh cầm đi. Nghĩa là sao?
Thường vẫn chưa hiểu. Cô bé nhăn mũi:
anh cứ vậy là
với Nghĩa là hoài à. Nghĩa là sao? Nghĩa là em đổi bong bóng lấy kẹo. Bong bóng của em 300, khúc kẹo của anh cũng 300, giá nó ngang nhau đó, anh không sợ lỗ đâu mà sợ.